Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả đồng hành hương đạo Phật ngày nay, chúng ta đang ngồi dưới cội Bồ Đề A Nan trong chùa Kỳ Viên, nơi cư sĩ Cấp Cô Độc đã hiến cúng khu vườn ngự uyển của Thái tử Kỳ Đà làm tăng xá tu học và hoằng pháp của Đức Phật và trên 1000 các vị tu sĩ vào thời đó. Phần lớn chúng ta biết đến cư sĩ Cấp Cô Độc là một vị đại thí chủ của Đức Phật, cũng là ân nhân của hàng trăm ngàn người cơ nhỡ bất hạnh. Chúng ta ít biết đến một vị nữ cư sĩ tên là Visakha, cũng có hạnh nguyện tương đương và tầm vóc vĩ đại như cư sĩ Cấp Cô Độc. Từ ngay cái nền nhà của cư sĩ Cấp Cô Độc và đối diện đó là pháp đường nơi Đức Phật độ Anguivala, tên khủng bố trở thành nhà tâm linh. Đi về phía thành Vương Xá khoảng chừng 2.5 cây nữa thì có nền nhà của nữ cư sĩ Visakha. Nữ cư sĩ Visakha nổi tiếng không phải vì cái nét đẹp đặc biệt của bà, mà vì bà có được những cái đức hạnh phụng sự Tam Bảo và mang lại lợi lạc cho rất nhiều các thành phần bất hạnh trong xã hội. Và bà là bằng tấm lòng vĩ đại như là một vị Bồ Tát, như là một người mẹ hiền, giúp đỡ những người con của mình không hề có một phân biệt đối xử. Hai hôm trước thì chúng ta có mặt tại đền Taj Mahal vào ngày 8 tháng 3 2011. Chúng ta xứng kiến đền đài tình ái là một trong 7 kỳ quan nổi tiếng của thế giới, và trong mấy năm trở lại đây đó, theo thống kê được bầu chọn trên internet đó, thì Taj Mahal là kỳ quan được ưa chuộng nhất. Đó là một cái đền đài tôn vinh tình yêu của người chồng dành cho người vợ, tức là phụ nữ. Vua Shah Jahan đã xây dựng vào thời đó, đó số tiền tương đương với 100 tỷ đô la Hoa Kỳ bây giờ. Công trình được thực hiện từ năm 1632 và hoàn tất vào năm 1652, tính theo tháng thì gần 22 năm. 20.000 thợ thuyền kiến sư giỏi đã được triều thỉnh về để làm công trình này. Công trình được làm theo nguyện ước của hoàng hậu Mumtaz. Một trong hai điều quản lý của bà là một công trình vĩ đại để người đời nhớ đến cái tình yêu bất hủ giữa hai người. Nhờ cái ý nghĩa dâng hiến của người chồng dành cho vợ quá cố, làm cho suốt mấy chục năm sau khi bà qua đời mà Taj Mahal được xem như là biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng. Thực ra thì mọi thứ trên cuộc đời này đó đều có cái giới hạn thời gian của nó. Và tình yêu mà người chồng dành cho người vợ với tư cách là vua cho hoàng hậu sủng ái là có một cái điểm đặc biệt, đến độ người ta đã xem nó như là biểu tượng đặc biệt của hai trái tim yêu thương chung thủy với nhau. Cách tôn vinh phụ nữ đó, đó thì có người ủng hộ, có người phản đối, bởi vì cái số tiền mà những người dân phải đóng thuế cho đế chế Hồi giáo Mông Cổ lúc bấy giờ là quá cao như để tưởng niệm cho một người, trong khi bao nhiêu người khác á thì không có cơm ăn áo mặc và gặp nhiều cái khổ đau trong cuộc sống. Trong đạo Phật đó thì hình ảnh người phụ nữ được đề cao, vì Đức Phật là nhà cách mạng xã hội đã giải phóng các hình thái bất công xã hội do người Ấn Độ giáo dựa vào kinh thánh Vệ Đà đặt ra 3000 năm trước khi Đức Phật có mặt. Ngài cũng là và các xã hội về phương diện bình đẳng giới. Vì theo ngài đó, người nữ cũng có tiềm năng thành tựu được đạo quả giải thoát, có tiềm năng tiếp cận tâm linh, sống đời đạo đức, có tiềm năng về giáo dục và có thể tham gia bất cứ các lĩnh vực quan trọng trong xã hội, cũng như bao nhiêu những người nam khác. Các bất công về giai cấp và bất bình đẳng giới theo Đức Phật đó, đó là cái đặc quyền của một số thiểu số, phần lớn là giới chức lãnh đạo, nhân danh tôn giáo để chà đạp nhân phẩm của những người cùng đinh. Và trọng nam kinh nữ đó đã trở thành như là một các căn thiên vị trong bối cảnh xã hội của Đức Phật tại Ấn Độ cũng như là nhiều nước trên các châu lục ở hành tinh này. Đức Phật đã chứng minh sự vô nghĩa của các hình thái bất công đó, và trong kinh đó Đức Phật chứng minh cho chúng ta thấy người nữ đã trở thành các bậc thánh và trở thành là những người gương mẫu về các vai trò trong xã hội khác nhau. Nữ cư sĩ Visakha là một trong những người như thế. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 2011 và tưởng niệm nữ cư sĩ vĩ đại Visakha, chúng tôi xin chia sẻ đề tài làm dâu thời Đức Phật. Visakha là một người nổi tiếng đẹp về năm phương diện, và đây cũng là cái tiêu chuẩn về thẩm mỹ đối với người nữ trong bối cảnh văn hóa thời Đức Phật cổ xưa. Thứ nhất là đẹp về tóc mượt mà đeo bóng. Hai là đẹp về răng trắng đều và tạo thành một cái đường bán nguyệt. Thứ ba là đẹp về làn da, tức là trắng trẻo và mịn màng. Thứ tư đó là đẹp về ngoại hình, là có thân thể vóc dáng rất là cân đối theo cơ thể học. Và thứ năm đó là đẹp về nhân cách. Thì phần lớn chúng ta chỉ đạt được một trong là hay là hai ba trong năm cái tiêu chí đẹp vừa liệt kê. Còn ở cư sĩ nữ Visakha đó thì cả năm điều này đó đã trở thành là những cái đặc tính rất là đặc biệt của bà. Ngoài ra đó thì nữ cư sĩ này còn có những cái nét đặc biệt khác, đó là gương mặt lúc nào cũng vui vẻ, nhân cách từ bi, thương người, mến vật. Sự vui vẻ của bà đã làm cho rất nhiều người ái mộ. Về cái khoảng cách của một người quý phái đối với những người cùng đinh hầu như là không có đối với nữ cư sĩ Visakha. Bà xem những người cùng đinh như là những người anh em ruột thịt ở trong một gia đình. Đó là cái tư cách của một người Phật tử thuần thành, ứng xử với những người đồng loại. Mặc dù quan điểm giai cấp thời đó vẫn rất là đè nặng trên đời sống nhận thức của người cư dân Ấn Độ nói chung, thì bà đã vượt thoát khỏi những cái định chế xã hội lúc bấy giờ nhờ ảnh hưởng bởi tư tưởng cấp tiến và dân bản nhân đạo của Đức Phật. Ngoài ra đó, Visakha còn nổi tiếng là một người phụ nữ có cái khả năng kinh tế và tạo những đời sống, rồi cái vai trò xã hội của bà là từ cái nỗ lực bằng kinh tế chứ không có bị lệ thuộc vào gia đình chồng. Trong bối cảnh như quán độ thời đó đó thì người nữ bị lệ thuộc vào nam cả ba phương diện. Luật Ma Đô quy định như sau: khi chưa lên xe hoa về nhà chồng, người nữ lệ thuộc vào cha. Khi trở thành dâu của một gia đình, người nữ lệ thuộc hoàn toàn vào chồng. Nếu vì lý do qua đời sớm hay là bị tai nạn, chồng không còn nữa, thì người nữ phải lệ thuộc vào đứa con trai trưởng của mình. Trong suốt một đời người, luật Ma Đô quy định người nữ không quyền được độc lập và phải được người nam bảo hộ che chở. Dùng từ bảo hộ che chở như là một cái nghệ thuật khéo léo để giới hạn các cái quyền căn bản mà người nữ cần phải có. Mà từ thế kỷ thứ 17 ở phương Tây đó, người ta mới đấu tranh bình đẳng giới để đòi những cái quyền căn bản nhất mà người nữ chưa từng được ngang bằng như là nam giới trong chiều dài phát triển của lịch sử nhân loại. Ở đây đó thì chúng ta thấy là Visakha là một người tạo dựng ra kinh tế bằng nỗ lực của bàn tay bà. Đó là một cái khuynh hướng rất là táo bạo, ngược lại với truyền thống của Ấn Độ. Người nữ thường chỉ lo chăm sóc hạnh phúc cho chồng, rồi tạo cho chồng những đứa con để truyền nôi, nói giỏi, lo biết đúc ở trong gia đình, ngoài xã hội gần như là họ không có cơ hội để tham gia đóng góp, nói chi là tiến thân và phụng sự. Visakha là một người rất bạo dạn, mặc dầu gia đình chồng và gia đình bà đó thuộc về hàng quý phái, nhưng bà vẫn tự bàn tay mình tạo ra những nghề nghiệp riêng. Và cách tiền mà bà làm từ thiện giống như cư sĩ cấp cô độc là từ mồ hôi và thành quả lao động của chính bà. Đó là một cái gương hạnh dấn thân phụng sự xã hội rất là điển mẫu. Ngoài ra thì Visakha còn là người được nổi tiếng là có cái năng lực quản trị, cho nên Đức Phật đã đặt cách cho bà về cái việc ủng hộ cho Ni Đoàn, giúp cho Ni Đoàn phát triển và tăng đoàn cũng được phát triển. Bà là một tín nữ thân cận với Tam Bảo và có nhiều đóng góp cho tăng đoàn Phật giáo. Trong số những điều được Đức Phật chấp nhận và được xem như là điểm nổi bật đóng góp của nữ cư sĩ Visakha là gồm có 8 điều. 8 điều đó nếu gộp lại những nội dung, những điểm trùng nhau thì còn lại 5 điều căn bản như sau. Thứ nhất, bà là người đã đề nghị Đức Phật cho phép các vị xuất gia vào thời đó có thêm chức y tắm mưa và có thêm chức y che ghẻ. Rồi thời Đức Phật thì mỗi người tu sĩ chỉ có 3 chiếc y, gọi là 3 cho thực tế chỉ là một bộ. Thượng y là chiếc y khoác bên ngoài, trung y đó nó giống như cái áo ngắn, hạ y như là chiếc khố hay là cái sà rông, và đi đâu đó chỉ có 3 chiếc y đó mà thôi. Và do vậy khi mà đến cái ngày tắm thì gần như là phải tắm giặt một cái rồi mặc hai cái, rồi sau đó chờ cái kia khô mới thay thế, nó rất mất rất nhiều thời giờ. Thì mùa mưa đó là cái mùa mà nước nó tự nhiên, nên là tỉnh họ có nhiều vị tỳ kheo và tỳ kheo ni có nhu cầu tắm, mà nếu chỉ có 3 chiếc y không đó thì không thể nào tắm với một cái cơ thể được che đầy, nó tạo ra cái mỹ quan tôn giáo cho những người tình cờ nhìn thấy. Cho nên bà mới đề nghị Đức Phật và đã được Đức Phật chấp nhận. Điều thứ hai, bà phát tâm là cúng dường thực phẩm cho chư tăng hiện tiền tại tu viện kỳ viên này đến cả mấy ngàn vị. Ngoài ra bà còn phát tâm cúng dường cho bất kỳ những vị thập phương tăng nào đến để học hỏi Phật pháp với Đức Phật tại tỉnh xứ kỳ viên và những vùng phụ cận. Điều thứ ba, bà sẵn sàng cấp thuốc cho tất cả các vị tăng sĩ tu học, và ai có những bệnh tật á thì được điều trị một cách miễn phí để đảm bảo sự hành trì. Còn những vị tu sĩ nào nuôi bệnh thì không cần phải đi khất thực, bà sẽ cho người mang thực phẩm đến tận nơi để việc chăm lo sức khỏe cho tăng đoàn á được thực hiện một cách tốt đẹp. Thứ tư là bà phát tâm cúng cháo sữa cho tăng đoàn vào mỗi buổi sáng. Chúng ta hình dung 2000+ tăng sĩ và được bà chu cấp cúng dường vào buổi sáng như thế thì sức lực sẽ có và không phải đi khất thực quá sớm, cái thời gian còn lại lo cho việc tu học tâm linh. Thứ năm đó là cái y che ghẻ và áo tắm mưa và cho chư đi, đó là 2 cái loại vải để che thân để giúp cho chư đi đó giữ được cái nét trang nghiêm thanh tịnh của mình. Những nội dung vừa nêu cho thấy là Visakha rất là quan tâm đến sự phát triển của tăng đoàn, và những đóng góp của bà cho tăng đoàn đó có một ý nghĩa rất là quan trọng. Nói đến Visakha là nói đến mẫu người phụ nữ lý tưởng thời Đức Phật, cũng là một người nữ Phật tử rất là có ý nghĩa cho đời sống hạnh phúc của một gia đình. Đức Phật thường dùng cái từ tứ chúng đệ tử để mô tả về cái sự bình đẳng giữa các đệ tử thuộc hai giới phái của Ngài. Người xuất gia thì gồm có tỳ kheo và tỳ kheo ni. Chữ ni là tiếp viên nữ, mô tả về giới tính để cho biết đó là những người đồng tu và khác giới phái. Một vai trò trong tăng đoàn, những biểu quyết mang tính quyết định về sự hình thành luật, phát triển luật, cũng như là các Phật sự quan trọng ấy, thì chư ni cũng có một tiếng nói rất là quan trọng, ngang bằng với chư tăng. Khi số đầu phiếu của họ, sự quyết định của họ cũng có ý nghĩa tương đương, chứ không có bất cứ một cái hình thái khinh trọng nào đã diễn ra. Về phía cư sĩ đó thì có cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Cư sĩ nam được gọi là U Bà Tắc, cư sĩ nữ được gọi là U Bà Di. Và bốn chúng đệ tử này Đức Phật sánh ví như là bốn cái chân của một chiếc ghế. Sự thăng bằng của cái ghế là nhờ có bốn chân, thì nếu thiếu một trong bốn chân á, cái ghế không thể đứng vững, huống hồ là có được những cái chức năng giúp cho người ngồi trên nó được an toàn. Thì đó cho thấy tầm nhìn của Đức Phật rất là sâu trong một bối cảnh mà người nữ chỉ là phụ thuộc, chỉ là một cái vật sở hữu của người nam. Đức Phật đã giải phóng người nữ khỏi vai trò nô lệ đối với người nam và nâng cao cái giá trị nhân phẩm cũng như là các phương diện đạo đức, tâm linh và bình đẳng về các quyền hạn xã hội mà con người cần phải có để đối xử với nhau một cách có văn hóa, hạnh phúc trên cõi đời này. Vào thời của Đức Phật á, thì một nàng dâu được quan niệm phải thực hiện rất nhiều các bổn phận. Trong một bài kinh có tường thuật lại cái quy định đó. Khi Visakha chuẩn bị về nhà chồng để chính thức trở thành là dâu của một gia đình quý phái ở đây, thì cha của Visakha đã nhắc nhở bà 10 điều như sau. Thứ nhất là không nói lỗi chồng và các thành viên bên nhà chồng. Thứ hai, khi nghe bất cứ người nào nói xấu về chồng và gia đình chồng thì không nên hòa theo, cũng không nên tạo điều kiện cho việc đó có cơ hội được tiếp diễn. Thứ ba là giúp đỡ những người thân và bạn bè khi hữu sự. Thứ tư là tôn trọng chồng và tất cả các thành viên của nhà chồng. Thứ năm, trong trường hợp những người khó khăn có nhu cầu mượn vốn để làm ăn thì việc cho mượn vốn đó chỉ được thực hiện khi người đó có khả năng thanh khoản và thanh toán. Thứ sáu là không nên tạo điều kiện cho người ta mượn mà không trả. Thứ bảy là không ăn trước chồng cũng như là các thành viên của nhà chồng. Thứ tám là không ngủ trước chồng và các thành viên trong nhà chồng. Thứ chín là nuôi tình thân bên nhà chồng cũng như là giữ cái lửa ở trong một ngôi nhà. Và thứ mười là chăm sóc chồng và tất cả tham bằng quý thuộc bên chồng. Thế 10 điều này chúng ta thấy là cái thiên vị vẫn nằm bên phía người nam, và người nữ đó gần như là khi về nhà chồng đó trở thành là ngoại tộc rồi, cho nên phải lấy lòng cha chồng, mẹ chồng, anh chồng, em chồng, chị chồng, em gái chồng. Và ai mà hoàn tất được các nghĩa vụ đó đó thì hạnh phúc gia đình của người dâu và nhà chồng mới được đảm bảo. Dĩ nhiên là cái nền tảng văn hóa của Ấn Độ giáo đó đó không được Đạo Phật chấp nhận một cách trọn vẹn, bởi vì nó có nhiều điều quá khắt khe và không cần thiết, và nó cũng phản ánh một cái đời sống mà trọng nam khinh nữ trong nền tảng văn hóa lúc bấy giờ. Tuy nhiên với vừa điều nội dung vừa nêu đó thì chúng ta thấy là cái yếu tố tâm lý về việc mà cha ruột của Visakha đã dặn dò con gái của mình trước khi về nhà chồng đó, là có một ý nghĩa xã hội mà ngày hôm nay đó khi nghĩ tưởng đến và thậm chí ứng dụng đó, thì nó vẫn có những giá trị nhất định của nó. Trên nền tảng vừa nêu, chúng tôi xin phân tích một vài điều và lồng ghép các tư tưởng Phật giáo vào để chúng ta thấy vai trò của người vợ thông qua việc làm dâu trong bối cảnh của Ấn Độ thời đó và trong bối cảnh xã hội chúng ta hiện tại ngày hôm nay. Vấn đề một, nói lỗi của chồng. Việc mà nói lỗi của chồng hay của vợ thì thường làm cho vợ chồng mất đi cái hòa khí. Người Việt Nam mình thường có câu là khi mà góp ý xây dựng thì ta phải góp ý riêng, để cho người được góp ý đó không phải cảm thấy mặc cảm hay là bị xúc phạm một cái tôi. Cái tôi đó về phương diện luật và đạo đức nó sẽ giúp cho chúng ta có vai trò, vị trí, rồi cái tính trách nhiệm, sự cam kết để làm những việc cần làm. Nhưng về phương diện tâm lý đó, cái tôi lớn chừng nào thì nó trở thành rào cản trong tương quan vợ chồng và xã hội chừng ấy. Lúc nó xuất hiện như là một vạn lý trường thành, có khi đó như là một bức tường Berlin, có khi nó là một dãy Trường Sơn, có khi nó là vô hình vô tướng, nhưng mà làm cho hai người đó sống cùng một mái nhà, ngủ cùng một cái giường, ăn cùng một mâm cơm, thế thở cùng một không khí, hay thế mà hai người là cả hai thế giới xa cách, dần dà dẫn đến sự ly thân, và nếu không khéo đó có thể diễn đến tình trạng là phải ly dị, mặc dù hai bên rất thương yêu nhau một cách nồng nàn, nhưng mà vì không hiểu nhau cho nên cái tôi đó bị va chạm, đánh đố và trở thành là mối đe dọa cho hạnh phúc trong mối quan hệ vợ chồng. Việc nói lỗi người khác đó sẽ làm cho người có lỗi có cảm giác rất là khó chịu. Trong cái xây dựng đó thì nó mang cái yếu tố là góp ý, và do vậy đó cái người được xây dựng đó sẽ cảm thấy hoan hỷ và dễ thực hiện hơn. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có lặng dạy thế này: người hoàn toàn bị chơi không có trên đời này, người hoàn toàn được khen không có trên đời này. Khen và chơi là hai hiện tượng tương đối mà con người cần phải trải qua. Lời dạy đó giúp cho chúng ta thấy rất rõ là cái lỗi và những cái điều mà chưa được hoàn thiện về nhân cách đó, nó trở thành như là thuộc tính của người phàm. Thấy rõ được điều như thế cho nên đó, chúng ta nên có cái nhìn tha thứ, bao dung, rộng lượng. Chứ mỗi thứ mà mình bị bắt mú để ý, để tứ nhiều quá đó, làm cho cái người được quan tâm, thương tưởng có cảm giác là mình đang bị chối buộc, hay là bị dòm ngó, hoặc là bị giám sát như là một người bị tội phạm. Thì cái tâm trạng đó làm cho cái cảm giác ngột ngạt nó xuất hiện, và người chăm sóc lo lắng đó là không có cảm giác được biết ơn, được ghi nhận cái giá trị đóng góp mà họ cảm thấy rất là hạnh phúc khi được làm công việc này. Cho nên nói lỗi, dù là nói lỗi của chồng hay là nói lỗi của vợ hay là lỗi của bất kỳ ai, cũng là điều mà tất cả chúng ta nên tránh. Trong một số bài kinh Bali đó, Đức Phật còn nói cái việc mà nói lỗi của người khác nó giống như là chiền lửa. Nói lỗi trong người trong nhà thì ra ngoài đường thì đang chiền lửa bất hạnh phúc trong nhà mình sang những nhà khác. Bởi vì thực tế những người thân rồi làng xóm ta đâu cần phải biết cái hoàn cảnh trong gia đình của mình là cái gì. Ta nói ra cô không giải quyết được vấn đề nào mà mình truyền những cái ngọn lửa bất hòa, bất hạnh phúc á, sẽ làm cho người khác ta đàm tiếu, mà việc giải quyết vấn đề đó nó trở nên rắm rối. Cho nên có những cái trục trặc á thì chúng ta ngồi lại tâm sự, nói trực tiếp với nhau thay vì là nói về nhau. Nói với nhau là chúng ta nói đối diện. Khi đối diện với nhau thì chúng ta đôi lúc cũng còn những cái lịch sự tối thiểu, tôn trọng cái người đang được nói, và nói với sự lắng nghe, cảm thông để tìm ra một giải pháp. Còn nói về nhau là đang nói về một cái người vắng mặt, do đó chúng ta có thể trút hết tất cả những cơn giận dữ lên trên người đó, và do vậy được xem như là nói xấu. Nói xấu là nói thiếu cái thiện chí xây dựng rất là cần thiết cho tương quan và hạnh phúc của xã hội nói chung. Vấn đề hai là không khích lệ người khác nói lỗi chồng và bên chồng. Dĩ nhiên đây là người cha nhắn nhủ cho con gái của mình khi về nhà chồng, mình tìm những cái phương diện tích cực của chồng để mình tìm niềm vui và hạnh phúc lẫn nhau. Nếu chúng ta có thói quen viết nhật ký thì ta chia một tờ giấy hay là một cuốn sổ ra làm hai, bên trái và bên phải. Bên trái là liệt kê những cái điểm yếu và bên phải liệt kê những điểm tích cực, những cái giá trị, những mặt mạnh. Thì đôi lúc chúng ta thấy là cái mặt tích cực á nó nổi trội hơn là cái mặt yếu kém. Thì phần lớn khi mà người có cái tâm tìm lỗi đó thì lại nhấn mạnh vào cái yếu kém, lại quên đi những cái phương diện mạnh của người khác, cho nên làm cho cái người mà bị tìm lỗi đó có cảm giác là mình bị bới móc nhiều quá và không đánh giá đúng được những cái giá trị đóng góp mà người đó có thể tạo ra trong quan hệ vợ chồng hay là trong quan hệ đối tác nói chung. Ở đây lời chú người cha dẫn đứa con gái là nếu nghe một người nào đó nói xấu về chồng và gia đình chồng á, cũng không cần phải lặp cái điều đó ở trong ngôi nhà của mình, bởi vì việc lặp lại sẽ làm cho các thành viên đó trở nên khổ đau. Và nếu không có nghệ thuật vượt qua được cái lời thị phi đó thì điều khổ đau này sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Nhưng tỉnh độ chúng ta là có thói quen thì nghe ai nói xấu về cha mẹ mình thì về mình lặp lại nguyên văn. Cha mẹ mình thì không nghe trực tiếp với người nói xấu, mà bây giờ lặp lại nguyên văn thì mình mang cái nỗi khổ niềm đau cho cha mẹ chứ đâu có mang được cái gì tích cực đâu. Cho nên ta phải học theo Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là lắng nghe bằng trí tuệ, chỉ giữ lại những gì cần nắm giữ, còn những điều gì thị phi tốt và xấu ngoài xã hội thì chúng ta không nên bận tâm mang về, và cũng không nên tạo điều kiện bằng sự thích thú hay là hòa với họ trở thành một liên minh để chúng ta là luận tội nói xấu về những người đang vắng mặt. Bởi vì làm như thế đó thì một số người sẽ cảm thấy là bị xúc phạm rất lớn. Rồi tại sao trong nhà không đóng cửa dạy nhau mà phải đi bàn luận với nhau với người khác đang khi người đó gọi là vắng mặt. Yếu tố này cho chúng ta thấy là cái ảnh hưởng tâm lý lây lan trong việc nói xấu là rất lớn. Chuyện xấu đó thì nó bay theo bốn phương trời rất nhanh, trong đó cái tốt và tích cực á thì nó lại không có một cái chiều hướng lan tỏa nhanh như thế. Cho nên muốn xây dựng hạnh phúc gia đình thì đặc biệt là chúng ta đừng nên tạo điều kiện liên minh với bất kỳ ai nói xấu. Cho nên khi nghe ai nói xấu về những người thân của mình thì cũng không nên lặp lại điều đó cho người đó nghe, ngoài trừ những cái gì nó quan hệ đến cái vận mệnh và những cái điều cần quan tâm thì ta nói và nói có lúc để cho người kia ý thức, để tránh được những cái chuyện rủi ro có thể có do cái nội dung nói xấu này gây ra. Còn mà không á thì thực tập buông xả để cho cái lời xấu bị rơi rụng ngay cái địa điểm và ngay cái người phát ngôn các nội dung nói xấu đó. Vấn đề ba, giúp đỡ người thân và bạn bè. Ở đây chúng ta thấy cha của Visakha đã thấy rất rõ cái việc mà chăm sóc cho những người thân được hiểu đó là bên phía chồng rất là cần thiết. Bởi vì thường là người vợ có thói quen là lo cho bên gia đình mình nhiều, và khi chồng mà thương một người vợ rồi đó thì quan tâm của người vợ cho gia đình mình cũng trở thành mối quan tâm của người chồng. Và nếu mình đặt cái quan tâm về một phía và phía còn lại nó bị yếu hơn đó thì phía bên gia đình chồng sẽ gặp khó khăn, gia đình chồng sẽ gây áp lực lên người chồng vì nghĩ rằng là chồng sợ vợ, lo hết mọi thứ châu tắc cho bên vợ, còn bên chồng đó, tức là bên ruột của mình đó, lại thiếu sự chu đáo. Do đó là một người vợ tinh tế làm dâu trong gia đình chồng đó thì cũng phải thấy rõ được cái mối quan tâm của cả hai gia đình. Thì người thân ở đây được hiểu chung là cả hai gia đình, mình đừng quan tâm đến gia đình ruột của mình như thế nào thì đồng lúc ấy cũng nên quan tâm đến gia đình chồng để cho sự cân bằng đó, đó làm cho cả hai được hạnh phúc và cả hai không phải gặp những cái tình huống khó xử do gì thuận và nghịch giữa thành viên này với thành viên kia và ngược lại. đặt cái lời giải này trong bối cảnh sau hiện đại đó, chúng ta thấy ý nghĩa của nó cũng rất là sâu sắc. Để cho chúng ta có một cái mối hài hòa thì mối quan tâm đó sẽ làm cho các thành viên lúc đầu có thể có thành kiến, ác cảm, dần dà có thể cảm thông và sống với nhau như là những người anh em ruột thịt ở trong một gia đình. Làm dâu ở miền Nam, của Việt Nam á thì tương đối là dễ, nhưng mà làm dâu ở đất Bắc thì tương đối là khó, bởi vì mọi thứ phải lo chu tất cho bên chồng. Ví dụ khi ăn cơm phải mời là ông bà bên chồng trước, phải mời một cách trịnh trọng hơn là cha mẹ, mời cha mẹ phải trịnh trọng hơn là mời chồng, mời chồng phải trịnh trọng hơn là anh chồng, em chồng. Và ngồi á, ăn coi nồi ngồi coi hướng rất là đúng nghĩa, là phải ngồi kế bên cái nồi cơm, rồi xới cơm, gấp đồ ăn, cái ngon cái lạ đó thì phải dường bên phía chồng và bên khách hết, còn phía mình đó là gần như là ăn sau cùng. Ở trong miền Nam đó thì hầu như là không có cái văn hóa đó, thì người Phật tử miền Bắc sẽ dễ cảm nhận được cái lời dạy của cha Visakha đối với con gái của mình khi về nhà chồng, tức là phải giúp hết đỡ hết tất cả những người thân và bạn hữu, đó là đối với những cái dịp mà đang có nhu cầu. Việc giúp đỡ trong tình huống có nhu cầu sẽ giúp cho người đó vượt qua được những khó khăn rất là cần thiết. Vấn đề 4, tôn trọng chồng và các thành viên gia đình chồng. Tôn trọng chồng nó được xem như là yếu tính của các nàng dâu trong bối cảnh văn hóa của Ấn Độ. Người ta ít đề cập đến việc là chồng tôn trọng vợ và tôn trọng các thành viên bên vợ. Cho đến bây giờ thì người Ấn Độ bằng con truyền thống của hồi môn, người Việt Nam có quan niệm sinh ra 5 người con gái là Ngũ Long Công Chúa. Còn tại Ấn Độ đó, và thời xưa cũng như thời nay, ai mà sinh ra một gia đình 5 người con gái là mạt đẹp. Bởi vì khi lên xe qua về nhà chồng đó, bên đàn gái phải gọi là theo đáp ứng của theo yêu cầu của nhà trai, phải gửi tiền vàng rồng ngọc ngà châu báu cho đứa con gái của mình về nhà chồng. Thì với số tiền đó đó thì bên chồng sẽ lo chọn đề cho đứa con gái, còn bằng không đó gia đình nào nghèo thì khó có được hạnh phúc im ấm và bình yên. Đến thời đại ngày nay, mặc dù hiến pháp đã cấm, nhưng cái tục lệ đó vẫn còn trở thành là một thói quen trong đời sống văn hóa của người Ấn Độ. Và do đó gần như là gia đình nào có nhiều con gái thì gặp khó khăn về kinh tế là chuyện rất là thường. Tôn trọng chồng được hiểu là làm cho chồng hài lòng về mọi phương diện, làm cho chồng được nể mặt nể bài với bạn bè làng xóm và những người thân. Người Việt Nam thì có quan niệm là vợ là nữ tướng, tức là coi sóc và chịu trách nhiệm về mọi thứ trong gia đình, cái gánh vác về việc nuôi chồng rồi nuôi con, tương tác mọi thứ tạo dựng cái hạnh phúc gia đình gần như đều là bàn tay của người vợ hay là cô dâu. Trong chữ Hán đó, chữ An nó có một ý nghĩa tượng hình rất là có giá trị trong việc xây dựng hạnh phúc và chăm sóc hạnh phúc gia đình. Bên trên đó là chữ Biên, tức là mái nhà. Bên dưới là chữ Nữ, ở đây được hiểu là người vợ, là cô dâu, là người mẹ, là người con gái. Mấy nhà nào mà thiếu bàn tay của phụ nữ thì khó có thể được ấm êm, hạnh phúc, bình an, phát triển bền vững. Cho nên vai trò đó đó được đánh giá rất là cao. Tuy nhiên xã hội lại không có cái ứng xử một cách như cái chữ tượng hình này đã mong đợi. Việc trọng nam khinh nữ đã làm cho người nữ nó bị chà đạp. Có nhiều người chồng đó thì có thói vũ phu, tự gân chân, hạ gân tay, rồi có các hình thức bạo lực gia đình, bạo lực thân thể, bạo lực ngôn ngữ, rồi bạo lực tình dục và nhiều hình thức bạo lực khác, làm cho vợ đó có cảm giác mình như là một cái vật, một cái đồ dùng, khi nào cần đó thì sử dụng, khi nào không cần đó thì không được quan tâm. Thì tất cả những cái thói quen và ứng xử phong bì như vừa nêu á, nó được xem là những cái điều nên tránh trong một đời sống xã hội và gia đình theo quan điểm của Phật giáo. Do đó theo đạo Phật đó, thì vợ và chồng là cần tôn trọng lẫn nhau, chồng tôn trọng vợ, vợ tôn trọng chồng. Sự tôn trọng đó sẽ làm cho hai bên ứng xử một cách có cân nhắc. Và khi mình quý trọng một người nào đó thì hạnh phúc với người đó mới có thể được lâu dài. Ở trong một bài kinh Tăng Chi, Đức Phật đã dạy để có được một cái hạnh phúc lâu dài trong đời sống vợ chồng thì vợ phải xem chồng là người bạn đồng hành, và ngược lại chồng phải xem vợ là bạn đồng hành, và hai người phải xem nhau như là khách quý. Khi mình xem là bạn đồng hành và khách quý đó, thì mỗi khi có cơ hội chăm sóc, lo lắng, phụng sự cho người còn lại, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và lấy cái việc quan tâm, tôn trọng đó trở thành niềm vui của mình. Còn trong khi mình nghĩ đó, mình là vợ cho nên mình được người chồng chăm sóc thế này, quan tâm thế kia, một mình là chồng bắt buộc vợ phải làm thế này, tôn trọng thế kia, thì lúc đó cái tôi được tôn trọng, cái tôi yêu cầu được người khác chăm sóc đó sẽ làm cho cái quan hệ hạnh phúc đó gặp rất nhiều rào cản. Do đó tôn trọng phải phát xuất từ cái nhận thức về tầm quan trọng của hai bên, thì cái việc mà thực hiện đó mới có thể trở nên là tốt đẹp. Điều thứ năm và thứ sáu đó là nói về cái vai trò hỗ trợ vốn và giúp đỡ những điều cần thiết. Ở đây thì cha của Visakha cũng đã đưa ra một cái lưu tâm, tức là chỉ giúp cho những người nào có khả năng thanh khoản hay thanh toán. Để nói một cách khác là không nên biến mình trở thành là một cái ngân hàng hay là dịch vụ cho vay, bởi vì giúp đỡ trong tình huống cần thiết là để cho người ta có cơ hội gây vốn để làm ăn, chứ không giúp một cách trọn vẹn. Vì giúp chọn 100% đó, thì người được giúp sẽ có thói quen ỷ lại, hoặc là nếu họ không có khả năng thanh toán thanh khoản và chỉ dựa vào lời hứa của họ, thì cái việc giúp đỡ đó có thể dẫn đến tình trạng gánh nặng về sau này. Cho nên lời nhắc nhở này đó là để giúp cho cái người giúp đỡ không phải bị những người tiếp nhận giúp đỡ mà không có các khả năng để thanh toán, để tạo thành cái nợ về sau. Còn đối với những người có khả năng làm ăn thì việc giúp vốn là một cái điều kiện rất cần thiết để cho người đó vượt qua những cái khó khăn và tạo dựng được cơ nghiệp về sau này. Chúng ta biết là Visakha là một người nổi tiếng về từ thiện. Ngoài cái việc từ thiện tức là tặng không biếu khăn một cách vô điều kiện, thì giúp vốn nó trở thành là cái thói quen xã hội của bà. Ở đâu bà thấy có những cái chương trình, dự án, kế hoạch có tiềm năng thực hiện, có giá trị đóng góp cho xã hội, thì bà đều hỗ trợ và đóng góp để cho người được giúp đỡ đó có thể làm được ý nguyện của mình, và từ đó đó có thể góp phần tháo gỡ những khó khăn về đời sống vật chất, kinh tế trong một gia đình. Điều thứ bảy và thứ tám thì nó hay có phần trọng nam khinh nữ. Vợ không được ăn trước chồng, cũng không được ngủ trước chồng. Ăn á thì ăn sau, ngủ thì cũng phải ngủ sau, thì tất cả phải lo chu tất hạnh phúc cho chồng con trước rồi mới đến phiên phận mình. Ngày nay trong xã hội của Ấn Độ, các gia đình vẫn còn giữ truyền thống này. Người vợ thì phải làm bánh, làm thực phẩm và chăm sóc cho chồng và con. Khi chồng và con ăn xong xuôi hết rồi đó thì vợ mới bắt đầu ăn. Còn trong hôn nhân Ấn Độ đó, chúng ta phải hiểu là hôn nhân sắp xếp, cha mẹ sắp xếp kết hôn với người nào thì con cái ngồi yên phận ở chỗ đó, chứ không được quyền lựa chọn. Và khi mà lên xe qua thì phải hiểu, tức là phải làm dâu ở một nhà chồng. Thì còn tình trạng mà chồng đi ở tại nhà của vợ là chuyện hiếm có lắm, hầu như là không có xảy ra. Do đó khi mà làm vợ phải hiểu được đồng nghĩa là làm dâu, và làm dâu thì phải chu tất hết mọi thứ cho bên phía bên chồng. Mẹ chồng mà hạnh phúc thì chồng mới hạnh phúc, rồi các các thành viên bên nhà chồng mà hài lòng thì cái quan hệ với chồng mới được xem là đảm bảo. Đây là cái yếu tố mặc dù nó không hay về phương diện xã hội, nhưng về phương diện tâm lý ứng xử đó thì đó là một nghệ thuật. Dĩ nhiên là người vợ làm dâu trong một gia đình chồng đó, thì phải có kinh nghiệm ứng xử trong tình huống này để cho chồng đó cảm thấy là nở mặt nở mày với bà con và những thành viên ở trong gia tộc. Còn Đức Phật thì trong nhiều bài kinh đó, Ngài dạy một người con dâu có hiếu thảo đó thì tôn kính cha mẹ chồng như là cha mẹ ruột, rồi thân thương với những thành viên trong gia đình chồng như là các thành viên trong gia đình ruột của mình, chứ không có yêu cầu là phải thức trước ngủ sau, dọn dẹp trước rồi ăn sau. Đây là Phật đó thì vợ và chồng cùng ăn một lúc để thể hiện cái máy ấm tình thân của gia đình. Yếu tố văn hóa này nó có ý nghĩa trong bối cảnh sau hiện đại, khi bà chồng và vợ làm hai ngành nghề khác nhau, cái giờ giấc đi làm, giờ giấc có mặt ở nhà cũng khác, thì dần dà chúng ta bỏ quên đi mâm cơm gia đình. Nó có ý nghĩa xã hội rất là lớn. Thì khi mà gia đình ăn cơm chung với nhau đó, chúng ta có được những cái giờ phút bên nhau thật là thân mật, gần gũi, quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho nhau nhiều hơn là chúng ta ăn ngoài nhà hàng, vừa tốn tiền mà vừa không đảm bảo được cái an toàn thực phẩm, vừa không đảm bảo được cái chất lượng của thực phẩm cho chúng ta ăn. Khi ăn cơm tại gia đình đó thì để hạnh phúc được trọn vẹn đó, chúng ta nên tắt hết tất cả các điện thoại di động, hoặc là chỉnh ở chế độ là nhắn tin bằng âm thanh, hoặc là nhắn tin bằng message. Rồi chúng ta cũng ngưng hết tất cả các mối quan hệ để dành thời gian trọn vẹn cho những người thân thương nhất. Và khi làm được như vậy đó thì người thân chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc. Rất nhiều người làm cha làm mẹ cứ nghĩ đơn giản, mang tiền bạc về cho con cái được xem là có trách nhiệm trọn vẹn rồi. Rồi đến lúc chúng ta cứ ăn cơm ở công xưởng, mấy ấm gia đình đó là ít quan tâm. Người Việt Nam rất sâu sắc ở chỗ đó, gọi vợ và chồng đang vắng mặt đó, là nhà tôi. Ý muốn nói là cái hạnh phúc gia đình đó, nó được thực hiện trong mấy nhà, chứ không ai nói là ngoài đường tôi. Nhưng mà thói quen thì đàn ông là thích ở ngoài đường và vui với bạn bè ở các quán nhậu, còn phụ nữ đó thì xây quần cái hạnh phúc gia đình ở trong mái ấm của gia đình. Thì đó là giữ tinh thần này thì chúng ta sẽ thấy được cái sự quan tâm lẫn nhau đó trong việc cho chăm sóc cơm nước, ăn uống, giấc ngủ sẽ làm cho tất cả các thành viên được hạnh phúc. Vấn đề thứ chín là nuôi tình thân như là giữ lửa. Ngày xưa đó thì không có cái hộp quạt ga, cũng không có cái dụng cụ bật lửa, cho nên người ta phải giữ lửa bằng cách là có một sợi dây thừng. Khi lửa đã được nhen nhúm thì nó cháy một cách liệm lìa từ từ trong sợi dây, và mỗi lần có nhu cầu đốt bếp á thì người ta sẽ dùng các rơm và những dụng cụ dễ bén cháy để mồi lửa, thì từ đó mới có thể sử dụng như là nhiên liệu cho việc nấu nướng ở nhà. Thì lửa nó có một vai trò quan trọng với cái đời sống kinh tế và ăn uống của con người, thì cũng nên quan tâm đến cái việc mà nuôi tình thân ở bên chồng, ở bên tất cả thành viên của gia đình chồng, giống như là giữ gìn lửa, đừng để cho lửa bị tắt. Chứ là việc mà nói kết tình thân như đó phải được lâu dài. Còn ngày nay đó thì chúng ta có điều kiện sống riêng với cha mẹ, cái mối quan hệ giữa thế hệ đi trước và thế hệ đi sau ngày càng nó bị thiếu vắng đi, và cái tôi đó nó dễ dàng bị can thiệp vào. Xã hội phương Tây đó là một xã hội tự do đúng nghĩa của nó, cho nên con em đến tuổi 18-20 là có khuynh hướng lập riêng gia thất, dầu nhà có là rộng đến cả ngàn mét vuông, cái nhu cầu ở riêng vẫn được thực hiện và vẫn được tôn trọng. Cho nên cái tình thân thương giữa cha mẹ và con cái nó không được duy trì một cách đúng nghĩa, và một đời sống xã hội con người cần phải có. Lại có nước châu Á đó thì cái không gian của nhà nó chật hẹp, hai ba thế hệ sống chung với nhau là chuyện thường. Vậy đó nếu không có nhu cầu giữ tình thân hoặc là không duy trì được cái phong cách văn hóa ứng xử đó đó, thì ta sống với nhau ta sẽ trở thành là kẻ thù của nhau, hoặc là mang lại cho nhau những nỗi niềm không vui, không hạnh phúc, hay nói cách khác đó là những sự bất hạnh. Cho nên phải giữ thân ý và lời nói của mình trong tương quan xã hội. Cũng như mà cái Đức Phật dạy đó, cái điều phát ngôn đó, nó phải dựa trên nền tảng của sự thật. Thứ hai đó, phải nói những lời nói mang tính cách xây dựng đoàn kết, thương yêu, để cho người nghe đó có cảm giác được hạnh phúc. Rồi nói những cái lời nói có văn hóa, lịch sự, lễ độ, làm tăng nhân cách của mình, rồi mặt khác làm cho mình được người thân đó quý mến hơn. Và cuối cùng thì Đức Phật á, phải nói những gì thật sự có lợi ích và có ý nghĩa. Chứ là người Phật tử thì không có thói quen nói những cái chuyện tám, nói gẫu, những cái chuyện vô ích hoặc không có mục đích gì. Như vậy là chúng ta rất là kiệm lời, và nói cái gì đó là nó có lợi lạc, có giá trị cho tha nhân, và đặc biệt ở đây là những người thân bằng quý thuộc của chúng ta. Thực hiện được như vậy đó thì chắc chắn rằng là mỗi một lời phát ngôn đó nó lại có một cái giá trị hạnh phúc đầm ấm cho một gia đình. Cho nên là phải giữ cái tinh thần đó thì hạnh phúc mới có thể được đảm bảo. Cuối cùng đó, là chăm sóc chồng và tất cả những người thân. Chăm sóc ở đây được hiểu đó, đó là hạnh phúc và các phương diện khác. Thì thường khi mà trái tim yêu thương thật sự được diễn ra đó, thì mối quan tâm của chúng ta đó được thực hiện bằng sự chăm sóc. Mình nói mình thương chồng mà không có sự chăm sóc đó, thì cái thương đó chỉ là cái thương bằng lời nói, hoặc chồng và thương vợ mà không thể hiện sự chăm sóc gì hết á, thì cái thương đó được xem là cái thương chưa trọn vẹn. Thì yếu tố chăm sóc lẫn nhau này đó rất là cần thiết. Dĩ nhiên để chăm sóc đó, thì chúng ta phải hiểu rõ được cái cá tính của người được chăm sóc. Người nam đó thì có yếu tố tâm lý là thích được hiểu và cảm thông. Còn người nữ đó thì thích được quan tâm, chăm sóc những cái vật vảnh nhỏ nhỏ, được xem như là tình yêu, và nó có ý nghĩa rất lớn với người nữ. Trong cái thiền sinh đó, Đức Phật rất là tâm lý. Ngài dạy là những người chồng mỗi khi đi công tác xa đó, nhớ là mua quà cáp về tặng vợ, hoặc là những cái dịp sinh nhật, lễ hội vân vân có ý nghĩa đối với vợ đó thì cũng phải nhớ là tặng quà. Thì vật mua dầu giá trị của quà đó nó không nằm ở cái số tiền mua, chứ nằm ở cái tấm lòng quan tâm dành cho nhau. Yếu tố tâm lý đó rất là có ý nghĩa đối với chị phụ nữ. Cái phần lớn thì những người chồng đó, sau khi trở thành vợ chồng của nhau rồi đó thì lại không quan tâm điều này nữa. Đang khi họ còn là người yêu của nhau thì họ rất là quan tâm. Thì yếu tố tâm lý đó đó, đó là cái cách để giúp cho người nữ nghĩ rằng là chồng của mình vẫn tiếp tục thương mình nồng nàn như là những cái ngày mới bắt đầu quen nhau. Do đó chúng ta thấy là giữa lời Phật dạy những cái quan niệm truyền thống của Ấn Độ giáo về hạnh gia đình đó là nó có phần khác nhau. Rồi cái khác là cái quan niệm của Đức Phật thì nó tiến bộ hơn và nó áp dụng được cho mọi thời đại. Yếu tố trọng nam khinh nữ hầu như là không có. Bình đẳng giới trong tình huống gia đình đó là làm thế nào để cho cả vợ lẫn chồng đều có cái vai trò trách nhiệm ngang nhau trong việc nuôi nấng, chăm sóc con cái và mang lại hạnh phúc và tình thân thương cho tất cả các thành viên còn lại. Nói tóm lại là nền văn hóa Ấn Độ giáo nhấn mạnh đến cái sự hy sinh của người nữ, và hầu như là ít đề cập đến cái vai trò tương đương của người nam trong việc duy trì hạnh phúc gia đình. Trong khi đó đối với Đức Phật đó thì việc duy trì hạnh phúc gia đình không phải chỉ là cái trách nhiệm của người nữ, mà nó là bổn phận chung của cả vợ lẫn chồng. Vợ đóng vai trò 50%, chồng cũng phải đồng hành 50% còn lại, thì việc chăm sóc hạnh phúc á mới được xem là đảm bảo và có giá trị lâu dài. Còn tất cả mọi trách nhiệm thì đổ dồn lên trên đôi vai của người nữ, thì người nữ gần như là mất hết thời giờ, không còn để làm cho những việc gì khác quan trọng hơn như là việc xã hội, việc quốc gia. Cho nên Đức Phật đã thấy được điều đó và Ngài đề nghị vợ và chồng phải xem nhau đó là bạn đồng hành. Bạn đồng hành đó thì lúc nào đó là cũng nâng đỡ nhau, có nhau trong lý tưởng, trên con đường từ những điều khó khăn và thuận lợi, chia sẻ, giúp đỡ để được vượt qua. Thì đó là cái phong cách để mà duy trì được hạnh phúc rất là lâu dài. Về phương diện tâm lý đó, nếu chúng ta phân tích về cái ý nghĩa mà vợ và chồng là bạn đồng hành đó, thì chúng ta thấy là người vợ sẽ đóng ba vai trò. Thứ nhất là dâu thuận thảo trong gia đình chồng, thứ hai là tình nhân của chồng, thứ ba là bạn đồng hành của chồng. Một người vợ nào mà đóng được ba vai trò đó đó thì đảm bảo chồng sẽ thương và hạnh phúc gia đình sẽ được duy trì lâu dài. Tương tự, chồng là bạn đồng hành của vợ thì người chồng đó cũng phải đóng vai trò về ba phương diện. Thứ nhất là người thân của bên gia đình vợ, thứ hai là bạn tình của vợ, và thứ ba là người tâm đầu ý hợp với vợ. Thì cả vợ lẫn chồng đều có ba vai trò, thì vừa là người bạn đời của nhau, vừa là người bạn tình của nhau, vừa là người bạn thân thiết của nhau, thì hạnh phúc đó sẽ được thực hiện một cách rất là lâu dài. Do việc ôn lại những lời dạy trong kinh về vai trò làm dâu trong thời đại của Đức Phật, chúng tôi xin mong tất cả chúng ta đều suy nghĩ đến những cái lời dạy cổ xưa đó, và cái sự thay đổi về quan điểm về sống hạnh phúc gia đình của Đức Phật, cũng như là những cái cải cách của Đức Phật về xã hội, để thấy rất rõ là hạnh phúc của một gia đình nó phải được chia sẻ đồng đều đối với cả vợ lẫn chồng. Được như thế đấy, thì bối cảnh xã hội chúng ta ngày nay đó sẽ là một sự trải nghiệm tốt cho đời sống vợ chồng đối với những người tại gia. Còn đối với những người xuất gia đó thì đã vượt lên trên cái đời sống vợ chồng, thì chuyển cái tình thương yêu vợ chồng trở thành là cái lòng từ bi và tinh thần phụng sự để lợi ích an lạc đó được hạnh phúc một cách lâu dài. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát.